Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 13 tháng 10. Thưa quý vị, phía Trung Quốc vẫn chưa trả lời chính phủ Việt Nam về vụ công nhân Việt bị chủ Trung Quốc đánh đập và bị bỏ đói nhiều ngày ở Algeria.
Được biết giám đốc tổ chức cho công nhân của Trung Quốc lên vây đánh công nhân Việt Nam, nhờ phá phòng ở các thứ của công nhân Việt Nam ấy, thì bọn em sợ chết chạy trong phòng cố thủ. Bọn em có làm gì dám xô sát với công nhân như họ đâu.
Lời của ông Đào Ngọc Cường, một trong các công nhân bị đánh nặng nhất. Lát nữa đây mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết cùng tin Philippines hoan nghênh tàu hải quân Mỹ có kế hoạch tuần tra Biển Đông. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời Triệu Hoài Hương.
Cuộc điều tra của Hà Lan kết luận chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia nổ tung trên không sau khi trúng phi đạn. Quốc hội Iran phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc Tây Phương. Các lực lượng Mỹ, Afghanistan phối hợp tấn công trại khủng bố Al-Qaeda và Nhật Bản đe dọa sẽ ngưng tài trợ cho UNESCO.
Sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, phe nổi dậy ngày hôm nay đã bắn rocket vào Đại sứ quán Nga ở Damascus trong một hành động mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói là một hành động khủng bố nhằm hù dọa những người ủng hộ cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Hai quả rocket đã rơi trúng sứ quán trong lúc hàng trăm người biểu tình bên ngoài để ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Trong khi đó, Đại sứ Liên Hợp Quốc về Syria hôm nay tiến hành các cuộc thảo luận ở Nga trong khuôn khổ của một nỗ lực nhằm hình thành một nhận thức chung giữa Nga với Mỹ và hướng tới một tiến trình chính trị để chấm dứt vụ xung đột ở Syria. Từ ngũ giác đài, thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật do Minh Phượng và Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Theo kế hoạch, ông Demistura sẽ đến Washington sau các cuộc thảo luận ở Nga. Tại cuộc họp báo ở Geneva hôm thứ Hai, vị đặc sứ này nói rằng mặc dù việc chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố ở Syria là một việc quan trọng, nhưng phải có một tiến trình chính trị song hành và sự can dự của các nước liên hệ với khu vực này để giải quyết vụ khủng hoảng đã kéo dài từ tháng 3 năm 2011. Ông Mistura nói, chúng ta nên nhớ là hầu hết những người tị nạn đã rời khỏi Syria rất lâu trước khi nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm gần 1/3 lãnh thổ của nước này. Thực ra, họ đã bỏ nước ra đi vì cuộc giao tranh giữa chính phủ với những lực lượng lúc đó được gọi là lực lượng đối lập dòng chính. Đặc sứ Mistura cho rằng hành động quân sự của Nga đã mang lại điều ông gọi là những động năng mới cho tình hình ở Syria. Ông cho biết ông dự định thảo luận về việc di tản mấy chục người bị thương ở Tây Bắc Syria cùng với nhiều vấn đề cấp bách khác liên quan tới vụ xung đột và sự leo thang kể từ khi Nga bắt đầu thực hiện những vụ oanh kích cách đây 2 tuần. Hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng tiến bộ đã đạt được trong việc cộng tác với Washington trong cuộc chiến ở Syria. Ông nói, chúng tôi vẫn chưa chia sẻ 100% quan điểm về tình hình từng bước với các đối tác của chúng tôi trong khu vực, với phía Mỹ, với những cộng sự khác của chúng tôi, nhưng chúng tôi một cách dứt khoát đã có được tiến bộ.
Cuộc thảo luận này được thực hiện trong lúc những vụ giao tranh kịch liệt nhất trong vòng nhiều tuần lễ đã xảy ra ở Syria. Hôm qua, binh sĩ chính phủ Syria đã tiến quân dưới sự yểm trợ của những vụ oanh kích của Nga và Hoa Kỳ, đã thả dù cho phe nổi dậy ở miền Bắc Syria 50 tấn đạn dược dùng cho các loại vũ khí hạng nhẹ. Các lực lượng chính phủ đã giao tranh với phe nổi dậy tại một khu vực chiến lược trong tỉnh Hama ở miền Trung, với hy vọng chiếm lại bình nguyên Sa Agab. Cuộc giao tranh tập trung ở làng Fa Nabude. Bộ Tư lệnh Lục quân Syria cho biết họ đã chiếm làng này và đang tiến về phía xa lộ chiến lược nối liền Damascus với Aleppo. Những nhân vật tranh đấu cho biết phe nổi dậy đã đẩy lui cuộc tấn công. Đài quan sát nhân quyền Syria mô tả cuộc giao tranh này là ác liệt nhất kể từ khi chiến dịch không kích của Nga bắt đầu hồi cuối tháng 9. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay của họ đã đánh trúng 53 mục tiêu ở Syria trong 24 giờ qua, ở các tỉnh Hama, Homs, Latakia và Idlib. Cũng trong ngày hôm qua, các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo tiếp tục tấn công các vị trí của nhóm hiếu chiến này. Tin tức cho biết họ đã tiêu diệt các đơn vị chiến thuật của quân khủng bố gần Al-Hasaka và Wasiya. Theo Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ, liên minh đã thực hiện 18 vụ không kích ở Iraq, trong đó có những vị trí gần Baiji, Fallujah và Mosul.
Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên của liên minh, cho biết những vũ khí hạng nhẹ mà Hoa Kỳ thả dù hôm Chủ nhật đã tới tay những nhóm chiến binh Ả Rập ở Syria mà lãnh đạo của họ đã được Hoa Kỳ sưu tra lý lịch và đang chiến đấu để loại trừ nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông Warren không cho biết thêm chi tiết về các nhóm đó và vị trí của họ ở Syria vì vấn đề hành quân. Một giới chức quốc phòng Mỹ mô tả vụ thả dù là một hoạt động đã bắt đầu trở thành một hoạt động thường lệ mà lực lượng liên minh sẽ thực hiện khi cần. Vụ thả dù được thực hiện sau khi ngũ giác đài quyết định tạm ngưng chương trình huấn luyện và trang bị cho phe nổi dậy Syria bị thất bại. Thay vì huấn luyện và trang bị các chiến binh nổi dậy thuộc phe ôn hòa ở bên ngoài Syria, các giới chức Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu loan báo chương trình này sẽ tăng cường sự hỗ trợ vật chất cho những đơn vị đáng tin cậy đang chiến đấu tại mặt trận ở Syria, trong lúc chỉ huấn luyện cho các nhân vật lãnh đạo phe nổi dậy tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ thả dù này làm nhiều người nhớ tới một chiến dịch hồi năm ngoái khi các lực lượng Mỹ thả dù tiếp liệu cho phe người Kurd ở Syria chống lại các lực lượng nhà nước Hồi giáo đang tấn công thành phố Kobani. Phe này sau đó đã đẩy lui được các chiến binh nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố. Đại tá Warren nói, vụ thả dù này nhắm tới việc tiến tới dựa trên sự thành công của những lực lượng đã đẩy lui nhà nước Hồi giáo ra khỏi những phần đất ở Syria.
Hội đồng châu Âu hôm thứ Hai yêu cầu Nga chấm dứt ngay lập tức những vụ tấn công quân sự ở Syria không nhắm vào nhà nước Hồi giáo hoặc những tổ chức bị Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, cho rằng hành động quân sự của Nga ở Syria là một sự việc làm thay đổi cục diện và có những yếu tố rất đáng lo ngại. Phát biểu hôm thứ Hai trước khi diễn ra một cuộc họp tại Luxembourg của các vị ngoại trưởng Liên Hiệp châu Âu, bà Mogherini nói rằng những hành động chống nhà nước Hồi giáo phải rõ ràng là được thực hiện để chống lại nhóm đó và những nhóm khủng bố khác như Liên Hiệp Quốc đã xác định. Bà cho biết bà tin rằng Liên Hiệp châu Âu, Nga và Mỹ có một mẫu số chung ở Syria dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và một khung sườn của Liên Hiệp Quốc, nhưng các bên phải phối hợp với nhau, nếu không sẽ rất nguy hiểm, chẳng những từ quan điểm chính trị mà còn về mặt quân sự nữa. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói chuyện với đài truyền hình CBS rằng sự can thiệp của Nga ở Syria có mục đích cứu nguy cho chính phủ của ông Assad. Ông Obama cho rằng, Syria là đồng minh duy nhất của Nga trong khu vực, nhưng hôm nay, thay vì có thể dựa vào sự ủng hộ của họ và duy trì cơ sở mà họ có ở Syria từ lâu, ông Putin phải điều động quân đội của ông chỉ để có thể giữ cho số phận của đồng minh duy nhất của ông trong tình trạng chỉ mành treo chuông.
Sang tin Trung Đông. Thưa quý vị, ba người Israel vừa bị giết hại trong một làn sóng mới của những vụ nổ súng và đâm chém của những người Palestine tại Jerusalem và những nơi khác. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Jerusalem mới gửi về.
Tình trạng leo thang trong những vụ tấn công của người Palestine nhắm vào thường dân Israel đã diễn ra trong lúc tiến trình hòa bình bị bế tắc. Cuộc hòa đàm đã bị đổ vỡ hồi năm ngoái, làm cho người Palestine bất mãn và cảm thấy tuyệt vọng đối với mục tiêu của họ là thành lập một quốc gia độc lập. Ông Moshe Amirav, một nhà phân tích ở Israel, tin rằng Israel là phía phải thực hiện hành động ngoại giao đầu tiên.
The fact that we don't have a political process will bring more and more violence, and it's up to us.
Việc chúng ta không có một tiến trình chính trị sẽ dẫn tới chỗ bạo động mỗi lúc một nhiều. và điều này do chúng ta định đoạt. Chúng ta đang cai trị vùng Tây Ngạn và Jerusalem. Chúng ta phải đưa ra những ý tưởng mới và những sự dàn xếp mới với người Palestine.
Chính phủ Israel cho biết họ sẵn sàng quay lại bàn đàm phán ngay trong ngày hôm nay mà không có điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, phía Palestine nói rằng Israel tiếp tục nới rộng những khu định cư của người Do Thái ở vùng Tây Ngạn và việc Israel không chịu triệt thoái về đường biên giới năm 1967 có nghĩa là đôi bên không có gì để thương lượng với nhau. Các cuộc hòa đàm lúc có lúc không đã bắt đầu từ năm 1993, nhưng phía Palestine cảm thấy họ không có được lợi ích nào cả và do đó không có gì để mất. Ông Saeb Erekat, phát ngôn viên của thẩm quyền Palestine, nói rằng bạo động là kết quả tự nhiên của sự chiếm đóng và các chính sách của Israel. Các nhà phân tích cho rằng trong khoảng trống chính trị này, bạo động sẽ không ngừng leo thang. Bên cạnh làn sóng tấn công thường dân, những vụ đụng độ cũng xảy ra hầu như mỗi ngày giữa các binh sĩ của Israel với những người Palestine ở vùng Tây Ngạn và khu vực biên giới dải Gaza. Tình hình này làm nhiều người e rằng sắp xảy ra một cuộc nổi dậy lần thứ ba của người Palestine.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây mời quý vị theo dõi phần tin liên quan tới Việt Nam. Trung Quốc chưa hồi đáp vụ đánh đập công nhân Việt ở Algeria. Phía Trung Quốc vẫn chưa trả lời chính phủ Việt Nam về vụ công nhân Việt bị chủ Trung Quốc đánh đập tới thâm tím mặt mày và bị bỏ đói nhiều ngày ở Algeria. Sự vụ xảy ra từ giữa tháng 9 nhưng mới gây chú ý của công luận sau khi các công nhân xây dựng làm việc cho nhà thầu của Trung Quốc ở đất nước Bắc Phi trên lên tiếng kêu cứu. Các bức ảnh chụp hai nạn nhân bị đánh nặng nhất cho thấy vùng mắt sưng húp cũng như tay chân bị thâm tím. Ngoài ra còn có ảnh chụp các công nhân phải húp cháo cầm hơi vì bị bỏ đói trong những ngày xảy ra bất đồng về hợp đồng lao động. Ông Đào Ngọc Cường, một trong các công nhân tố cáo bị Trung Quốc hành hung, cho VOA Việt ngữ biết rằng công nhân Việt Nam đã bị chủ Trung Quốc đàn áp. Ông nói:
chủ đánh chứ trực tiếp chứ, phó giám đốc công trường đánh chứ. Cái vụ việc này thì do trực tiếp chủ mà toàn bọn cán bộ văn phòng chỉ có đánh thôi, chứ còn là chỉ có xô xát với công nhân đâu mà. Công nhân thì chỉ có ông tối ông 16 thì là trực tiếp giám đốc tổ chức cho công nhân của Trung Quốc lên vây đánh công nhân Việt Nam. Đập phá phòng ở các thứ của công nhân Việt Nam ấy, thì bọn em sợ chỉ biết chạy trong phòng cố thủ, bọn em có làm gì dám xô sát với công nhân như họ đâu. Thằng phó giám đốc công trường lôi em xuống lấy văn phòng, nó cầm gậy lên nó vụt anh đâu ai thì tối đêm hôm 16 đấy thì nó lôi lên tổng, nó đánh một trận toàn cán bộ văn phòng đánh nhìn tử. Bọn em thì gãy xương cánh tay thì em thì nhẹ hơn, nhẹ này thì bắt thôi, nó đập bụng, nó bụng dậy vào thì ấy, bắt xương nó bắt ra. Bây giờ thì em làm sao còn tinh thần đâu nó mà đi làm. Bây giờ chỉ chờ là công ty xin cô đang đàm phán với chủ để giải quyết thì cho nó động vào Việt Nam thôi. Không thể làm việc ở đây được, chủ ở đây nó quá độc ác, tàn bạo quá.
Ông Cường cũng cho biết rằng sức khỏe của ông hiện đã hồi phục. Như ông Đậu Hoàng Anh, đại diện công ty Simco Sông Đà tại Algeria, hiện vẫn còn phải nằm viện để điều trị chấn thương. Ông Cường nói thêm rằng đại diện của công ty Simco đã đưa tiền cho lao động để phòng khi chủ nó không cho ăn. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với công ty của Trung Quốc để hỏi về các cáo buộc của công nhân Việt Nam, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc ở Algeria không hồi đáp đề nghị phỏng vấn của VOA tiếng Việt. Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Algeria đề nghị can thiệp và yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nhất Giang Tô Trung Quốc chấm dứt ngay hành động bạo lực đối với lao động Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã yêu cầu các chủ sử dụng lao động tôn trọng và làm đúng theo những ký kết với các công ty xuất khẩu lao động của Việt Nam, cũng như đối xử bình đẳng, nhân đạo, bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh sống làm việc đối với các lao động Việt Nam. Về công hàm này, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư thứ nhất phụ trách công tác lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam ở Algeria, cho VOA Việt ngữ biết phía Trung Quốc chưa trả lời. Ông cho hay thêm:
cái lãnh đạo của công ty doanh nghiệp mà có lao động đã sang đây rồi thì cũng đã làm việc với họ cũng rất là gay gắt. Thế bản thân tôi thì tôi đã xuống đấy và tôi cũng đã rất là gay gắt với cái chỗ bộ phận lãnh đạo ở trên chỗ công ty của họ ấy. Họ cũng đang họ báo cáo lên cấp cao nhất của họ. Mình cũng có nó làm cái gọi là cái công hàm gửi cho sứ quán Trung Quốc tại đây này. Thế sứ quán Trung Quốc họ cũng triệu tập cái công ty lên. Lãnh đạo của mình ấy là anh Hải, anh ấy sang đây ấy thì được anh em đi khám kiểu như là để bằng chứng giả các thứ đấy để cho phía Trung Quốc người ta phải đền bù đấy. Thế là nữa là họ cũng đã đang làm cái gọi là các cái thủ tục cần thiết đấy, đất nước người ta chưa ổn định ấy. Thế nên là phía phía chính quyền sở tại ở đây ấy, lúc xuất nhập cảnh ấy, người ta cũng có những cái đòi hỏi là tại là anh vào đây trong cái thời gian đấy thì anh làm gì ở đâu để xác nhận đấy của cái chỗ địa phương ấy, chỗ cảnh sát địa phương ấy. Thì họ mới cho xuất cảnh ra. Đấy, thì nó có đang lằng nhằng ở chỗ đấy một tí. Việc hai anh này về thì không có vấn đề gì đâu.
Ông Dũng cho biết phía Đại sứ quán Việt Nam không nắm rõ con số chính xác công nhân Việt Nam làm việc ở Algeria vì các doanh nghiệp sang đây cũng như các doanh nghiệp sử dụng không thông báo cho sứ quán. Như ông cho biết con số mà ông có thể thông báo được là khoảng hơn 2.000 người. Còn con số mà tôi có tên mà người ta đăng ký qua sứ quán từ xưa tới nay là khoảng 300. Ông Dũng nói, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu lao động nhiều nhất trên thế giới, với con số công nhân làm việc ở nhiều quốc gia lên tới hàng trăm nghìn người. Báo chí trong nước thời gian qua cũng đã nêu lên những bất cập trong việc đưa công nhân đi làm ở nước ngoài, như việc quản lý lỏng lẻo cũng như tình trạng bất nhất về hợp đồng giữa công ty xuất khẩu lao động và chủ thuê mướn các công nhân. Philippines hoan nghênh Mỹ tuần tra Biển Đông. Chính quyền Manila hôm nay đã lên tiếng ủng hộ Mỹ thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách triển khai tàu chiến gần đảo nhân tạo mà Bắc Kinh mới xây. Philippines cho rằng hành động của Hoa Kỳ quan trọng cho việc bảo vệ tự do lưu thông hàng hải ở các khu vực tranh chấp. Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng kế hoạch triển khai một tàu hải quân của Mỹ trong phạm vi khoảng 22 km tính từ đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như luật lệ của khu vực. Philippines lên tiếng như trên sau khi tờ The Navy Times của Mỹ tuần trước cho biết Hải quân Hoa Kỳ có thể sẽ sớm được cho phép đưa tàu chiến tới tuần tra gần quần đảo nhân tạo của Trung Quốc. Tờ báo cho rằng động thái này sẽ củng cố quan điểm của Washington rằng các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc không cấu thành lãnh thổ hợp pháp. Việt Nam chưa lên tiếng về tuyên bố Mỹ có thể triển khai tàu chiến tới tuần tra ở Biển Đông. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ chớ nên có thái độ mà Bắc Kinh gọi là khiêu khích ở Biển Đông. Trong một động thái tiếp tục mạnh mẽ củng cố tuyên bố chủ quyền, Bắc Kinh mới đưa vào hoạt động hai ngọn hải đăng trên các bãi đá ở Trường Sa, tiếp tục mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở quần đảo tranh chấp với Việt Nam và các nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 10 nói rằng hai ngọn hải đăng đó nhằm mục đích giúp các tàu bè qua lại trên Biển Đông cũng như cải thiện an toàn hàng hải. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở dân sự và công ích ở Biển Đông để hỗ trợ các tàu bè. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần tin thế giới. Pakistan nói rằng giao tranh tạm ngưng vì mùa đông sắp tới ở Afghanistan có thể mở ra một cơ hội mới để nối lại các cuộc đàm phán đang bế tắc ở Afghanistan. Từ Islamabad, thông tin viên của đài chúng tôi, gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Cố vấn an ninh quốc gia Pakistan, ông Sattar Aziz, hôm thứ Hai nói rằng nước ông sẵn sàng hợp tác tối đa và chia sẻ mọi thông tin ở biên giới với Afghanistan để ngăn không cho phe Taliban sử dụng vùng biên giới rất khó kiểm soát giữa hai nước. Ông Aziz nói với các phóng viên báo chí rằng giải pháp tối ưu để giải quyết tình hình nằm trong nỗ lực nối lại hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và phe Taliban, với điều kiện cả hai bên đều sẵn lòng. Ông Aziz nói rằng Pakistan hy vọng khi mùa đông đến trong vòng 5-6 tuần lễ nữa, hoạt động nổi dậy sẽ giảm xuống và đó cũng sẽ lúc mở lại đối thoại để tìm ra giải pháp cho hòa bình và chấm dứt cuộc nổi dậy. Ông Aziz lưu ý rằng sau khi Pakistan chủ trì vòng đàm phán đầu tiên giữa chính phủ Afghanistan và các đại diện của phe Taliban đầu tháng 7, hoạt động nổi dậy đã tăng đột ngột tại Afghanistan. Và trong một số trường hợp, phe nổi dậy đã chiếm một số khu vực ở Afghanistan. Cuộc đàm phán hòa bình do Pakistan làm trung gian điều giải bị bãi bỏ sau khi có tin lãnh tụ tối cao của Taliban Mullah Omar chết cách đây 2 năm. Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nói chính phủ của ông đang tìm cách nối lại tiến trình hòa đàm đang trong tình trạng bế tắc. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Afghanistan muốn Pakistan tiêu diệt những sào huyệt của Taliban trên lãnh thổ của Pakistan trước khi Kabul đồng ý với bất cứ vai trò tương lai nào của Islamabad trong việc thúc đẩy cho tiến trình hòa bình của Afghanistan. Tổng quản trị viên Afghanistan, ông Abdullah Abdullah, hôm thứ Hai hoan nghênh cử chỉ hòa giải của Pakistan, nhưng yêu cầu Islamabad ngưng ủng hộ Taliban và các nhóm khủng bố khác để chứng tỏ thiện chí. Các cuộc tấn công của phe chủ chiến Taliban giảm xuống vào mùa đông khi tuyết phủ lấp các đường đèo trong vùng núi ở Afghanistan, hạn chế việc di chuyển của các nhóm chiến binh Taliban và vũ khí bên trong Afghanistan cũng như từ vùng biên giới Pakistan. Phe nổi dậy Hồi giáo đã giành được những thắng lợi chưa từng có trong mùa giao tranh này, trắc nghiệm khả năng của các lực lượng an ninh Afghanistan dẫn tới những lo ngại là cuộc chiến tranh ở Afghanistan chưa thể sớm chấm dứt.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin quốc tế, một ủy ban điều tra do Hà Lan dẫn đầu về tai nạn rớt máy bay của hãng hàng không Malaysia trên vùng trời đông Ukraine nói rằng chiếc máy bay MH17 đã bị bắn hạ bằng một phi đạn địa đối không bắn đi từ một dàn phóng phi đạn Buk do Nga chế tạo. Các giới chức Hà Lan loan báo các kết quả của ủy ban điều tra hôm nay tại một trung tâm hội nghị ở La Haye. Chiếc phông là một phần thân máy bay bị hư hại đã được ghép lại. Những mảnh kim khí thu nhặt được từ địa điểm máy bay rớt được phủ lên trên một sườn kim khí, được các nhà điều tra ghép lại trong một cố gắng nhằm xác định nguyên do tại sao chiếc máy bay bị rơi xuống một vùng thôn quê ở Ukraine. Chủ tịch Hội đồng An toàn Hà Lan nói với thân nhân của các nạn nhân và truyền thông rằng chiếc máy bay bị trúng miệng phi đạn ở sườn trái trong vụ nổ khi một phi đạn được phóng lên từ mặt đất. Ông nói chiếc máy bay vỡ ra ngay lập tức, ngay từ lúc còn ở trên không. Đa số các hành khách trên chuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur là người Hà Lan. Tuy nhiên, trên chuyến bay này còn có các công dân Úc, Bỉ, Malaysia và Ukraine. Đại diện đến từ mỗi quốc gia vừa nêu cũng có tham gia cuộc điều tra. Nhà sản xuất phi đạn do nhà nước Nga điều hành trước đó nói rằng cuộc điều tra của riêng họ cho thấy là phi đạn được bắn lên từ làng Zagoshenske mà họ nói là nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Ukraine vào thời điểm xảy ra tai nạn. Quốc hội Iran hôm nay thông qua một dự luật chấp thuận thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm 6 cường quốc thế giới. Hãng tin của nhà nước Iran IRNA tường thuật rằng các nhà lập pháp đã biểu quyết với 161 phiếu thuận, 59 phiếu chống, trong khi có 13 phiếu trắng. Quốc hội Mỹ đã hoàn tất giai đoạn duyệt lại thỏa thuận này cách đây một tháng. Kết quả là các thành viên của Đảng Dân Chủ đã chặn lại nỗ lực của Đảng Cộng Hòa biểu quyết chống thỏa thuận hạt nhân với Iran. Iran và nhóm cường quốc gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đã đạt thỏa thuận vào tháng 7 sau các cuộc đàm phán kéo dài. Bước kế tiếp sẽ là một phúc trình của cơ quan nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc trong cuộc điều tra kéo dài cả thập niên nay về những kích thước quân sự có thể có của các hoạt động hạt nhân Iran. Quân đội Mỹ cho hay họ đã phối hợp với các lực lượng Afghanistan để tiến hành một chiến dịch tấn công sử dụng không lực và bộ binh ở miền nam Afghanistan, giết chết rất nhiều phần tử chủ chiến Al-Qaeda. Dựa trên tin tình báo thu thập nhiều tháng trời và lập kế hoạch cũng trong thời gian đó, chiến dịch tấn công được phát động vào ngày 7 tháng 10 tại quận Shorabak thuộc tỉnh Kandahar, kết thúc vào hôm Chủ nhật vừa rồi, theo một thông báo của quân đội Mỹ công bố ngày hôm nay. Thông báo này nói hơn 200 binh sĩ Mỹ và Afghanistan tham gia chiến dịch tấn công, bao gồm 63 cuộc không kích chính xác vào các mục tiêu, trong khi các lực lượng Afghanistan tham gia nhiều trận chiến trên bộ chống lại các hệ thống mạng lưới Al-Qaeda và hai địa điểm liên quan. Một người phát ngôn của quân đội Mỹ ở Afghanistan, Thiếu tướng Wilson Schaffner nói, đây là một trong các chiến dịch quân sự hỗn hợp lớn nhất đã từng được thực hiện ở Afghanistan. Tướng Schaffner nói rằng nơi ẩn nấp an toàn của Al-Qaeda nằm ngay trung tâm của cứ địa lịch sử của phe Taliban bị tấn công, chứng minh khả năng chiến đấu đang được nâng cao trong các lực lượng Afghanistan. Nhật Bản đe dọa cắt tài trợ cho Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, tức là UNESCO, sau khi cơ quan này đồng ý gộp thêm các tài liệu có liên quan tới vụ thảm sát năm 1937 do các lực lượng thực dân Nhật thực hiện tại thành phố Nam Kinh của Trung Quốc. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm qua nói rằng quyết định của UNESCO nhận các tài liệu đến từ Bắc Kinh cho thấy là tập hồ sơ ký ức của thế giới là có vấn đề, vì quan điểm của Bắc Kinh và của Tokyo trái ngược nhau về vấn đề này. Ông Suga nói Nhật Bản muốn có sự công bằng và minh bạch trong chương trình của UNESCO để tránh chương trình này được sử dụng cho các mục đích chính trị. Bộ Ngoại giao Nhật cho hay đã hiến tặng 31 triệu cho UNESCO hồi năm ngoái, tương đương với 11% tổng ngân sách của Nhật cho Liên Hiệp Quốc. Ông nói chính phủ Nhật đang duyệt lại sự hậu thuẫn của Nhật Bản dành cho UNESCO, kể cả các hỗ trợ về tài chính. Trung Quốc nói nhập khẩu của nước này đã giảm mạnh xuống 2 con số trong tháng 9 và điều này cho thấy sự yếu kém trong nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm nay nói rằng giá trị nhập khẩu đã giảm hơn 20% trong tháng và tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự sụt giảm trong 11 tháng liên tiếp. Giá trị xuất khẩu giảm gần 4% vào tháng trước với mức thặng dư mậu dịch toàn cầu của Trung Quốc là 60,34 tỷ đô la trong tháng 9. Trong khuôn khổ chiến dịch quy mô lớn để chống tham nhũng, Trung Quốc hôm qua tuyên án 2 giới chức cấp cao mỗi người hơn 10 năm tù. Theo cáo trạng của thành phố Hán Giang của tỉnh Hồ Bắc, ông Tường Khiết Mẫn, cựu chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, đã nhận 2,2 triệu đô la tiền hối lộ và không giải thích được nguồn gốc của số tài sản khác trị giá 2,3 triệu đô la. Tòa án cho rằng ông Tường đã vi phạm luật lệ qua việc giúp đỡ công việc làm ăn của người khác gây thiệt hại cho nhà nước. Tòa tuyên phạt ông 16 năm tù. Trong khi đó, ông Lý Xuân Thành, cựu phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, cũng bị tòa án ở thành phố Hàm Ninh kết tội tham nhũng.
Vừa rồi là Hoài Hương với bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với phần tin tóm lược. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị, sau đây là chuyên mục câu chuyện phụ nữ. The Amazing Race, một trong những chương trình truyền hình thực tế về du lịch nổi tiếng của Mỹ, được biết đến ở Việt Nam với phiên bản có tên gọi là Cuộc đua kỳ thú. Còn tại Mỹ, cuộc đua này vừa mới được phát sóng những tập đầu tiên của mùa thi thứ 27. Góp mặt trong số 11 đội chơi lần này là 2 gương mặt Á Đông duy nhất của mùa giải, cặp đôi mới cưới người Mỹ gốc Việt Cindy và Rick Chak. Một người là nha sĩ gia đình, còn người kia là bác sĩ phụ khoa. Cindy và Rick đã phải đóng cửa phòng mạch trong vòng 1 tháng để tham gia cuộc đua, mà theo lời của người trong cuộc là rất mệt nhưng vui này. Vậy điều gì đã khiến họ đến với cuộc đua và họ đã chuẩn bị cho cuộc đua này như thế nào? Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn do Hồng Hoa thực hiện qua Skype sau đây.
Xin chào chị Cindy và anh Rick. Hai anh chị đến với cuộc thi The Amazing Race như thế nào?
Thì mình hồi nào giờ là cũng là thích cái đài đó, mình coi cũng lâu lắm rồi. Thì hồi nào mình thấy coi cái đài đó, mình cũng thấy nếu mà mình có thể lên được á, mình thi cũng không có thua gì người ta. Thế người ta làm được thì mình cũng làm được. Các lần trước mình đi Vegas chơi thì mình lấy cái máy quay phim mình thâu đại một cái, nó thôi đại Vegas thâu đại một cái gửi vô cho nó, đâu có ngờ gì mà nó sẽ chọn mình đâu. Thì biết bao nhiêu người.
Theo anh chị thì lý do gì đã khiến họ chọn đội hai anh chị?
Thì thứ nhất là chọn mình chắc ta trái trai có vợ đẹp. Thứ nhất, xưa thì anh tính thi chung với em đứa em trai, nhưng mà vừa đi học vừa việc làm nữa là kẹt không được. Sau khi gặp được Cindy thôi, có vợ đẹp thì gặp thai thử coi không chừng nó chọn mình à. Thì nhưng mà thứ nhì chắc thì nó thấy mình vui thì dễ nói chuyện. Giờ thì mình nói nó là mình là cũng như chẳng những là hai người mà mới đám cưới, nó thích nó đợi nằm mà đến đám cưới, với lại cũng là hai người cũng có học, một người bác sĩ một người nha sĩ, bởi cái đài show đó nó thường thường nó thích cũng như nó có một phần đội đàn ông, một phần đội đàn bà đẹp, và một phần đội thường thường có người già và có người trẻ. Bởi vì mình nói cho nó là cũng như mình là một cái đội mới đám cưới, giờ mà đã có cũng như có học nhiều, bởi mình sẽ thi được cho hay đối với mấy người kia.
Như mình Á Đông nữa, thường thường không có nhiều Á Đông.
Dạ, trong 20 mấy season chỉ có một có 5-6 đội đã đông rồi, nó không có đông nhiều.
Hai anh chị đã chuẩn bị cho cuộc thi như thế nào?
Bắt đầu thì mình tính thì chạy bộ nhiều, rồi đi tập làm mấy cái việc này việc kia mà mình cũng không có làm được quá. Giống như xin thì cũng như nói không có đạp xe đạp giỏi, bởi mình lấy xe đạp nha, mình đạp xe đạp, rồi mình thi bơi, rồi thì tập tạ lấy thêm sức.
Vì mình coi mấy cái show hồi xưa nó coi rồi, nó thâu rồi, mình coi lại coi mấy người đó làm cái gì sai cho mình không có làm sai.
Và quá trình chuẩn bị của hai anh chị cho cuộc đua là trong bao lâu?
Ban đầu nó chưa có nói mình chắc chắn là nó sẽ chọn mình, bởi vì hồi mà nó nói cho mình chắc chắn là cũng khoảng 2-3 tháng vậy đó. Nhưng mà lúc đó hai người cũng đang làm, bởi vì cũng cực tí.
Thì nó không có cho mình nói ai hết, chứ được nói như gia đình, gia đình phải ký giấy, không có được nói ai hết. Cái mình chạy đua, đang đi chạy đua cũng không được nói ai hết.
Bởi vì mình cũng như mình là hai người có phòng mạch nữa, phải đóng cửa phòng mạch một tháng mà không có nói cho ai nghe, tại sao?
mình nói mình đi vacation,
tới một tháng. Mà không có email, không có điện thoại, không có trả lời. Ô, tôi bay đi làm em bé hả? Mà không có nói ai.
Gia đình hai anh chị đã phản ứng như thế nào về chuyện này?
Ai cũng thấy anh chị ai cũng cũng ủng hộ. Chỉ có má. Má nói là tôi bay có việc làm, muốn làm đi. Tập làm gia đình đi, đi đua mấy cái này chi.
Như ba má cứ em coi cái hồi xưa mấy cái old episode anh. Cái TV cái này khó quá, muốn làm này chi, cái này thấy mệt, chỉ chạy vòng vòng thấy mệt, nhảy xuống núi đồ này nọ thấy sợ.
Theo anh chị thì thuận lợi và bất lợi của đội anh chị trong cuộc đua này là gì?
Mình thấy giống như cái việc làm của mình nó thường thường thì cũng là high stress, bởi anh là bác sĩ phụ khoa cũng quen không có ngủ. Nhiều khi mình phải thức đêm để cho đi đẻ em bé, bởi vì không có ngủ, cũng mình cũng quen. Với lại Cindy với Rick cũng đi du lịch khắp thế giới nhiều rồi. Mình đi như là Âu Châu cũng có đi qua nước Israel, mình cũng có đi qua, anh cũng có đi về Việt Nam, khắp nước Mỹ cũng có, bởi vì mình có đi du lịch nhiều, bởi mình biết nhiều mấy cái phi trường, mình biết nhiều qua làm sao ra custom này kia, bởi mình thấy mấy cái nhiều đội nó lên cái đài đó nó chưa có đi du lịch qua. Mình cũng có đi du lịch nhiều bởi mình cũng quen biết mấy cái chỗ mình sẽ đi.
Tại mình đi biết đi du lịch á, nhầm khi nó làm mình feel too confident, how do you say that?
thấy dễ quá
mà chỗ đó mình đi mình quen rồi, sao mình biết, mình tưởng nó mình biết mà như mình không biết. Ở với hai đứa em như mình mới cưới như một năm rưỡi rồi, mình còn như learning about
hai người cũng còn mới cưới, bởi cũng còn học với nhau, phải không? Tính tình cũng phải quen nhau.
Hai người tính khác lắm. So
no, not khác lắm. Okay, người. Cũng như tính tình cũng như chưa, phải mình mới cưới mình phải biết làm sao nói chuyện với nhau, biết làm sao cũng
cãi lộn nhiều cho sao mà không cãi lộn.
Bởi lên cái show này cũng có nhiều cái stress. Bởi mình phải biết làm sao để nói chuyện với nhau, rồi hòa bình với nhau để cho chạy, chứ lên TV không có cãi lộn được đó.
Anh Rick nói đã về Việt Nam, vậy là cả hai anh chị đã từng về Việt Nam với nhau rồi?
Chưa, Cindy thì chưa về qua. Anh thì có về chung với gia đình một lần, hồi mà 2005 có về qua một lần. Đó là lần trước mình về thăm Hà Nội, rồi thăm Đà Nẵng, Huế, từ phía Bắc xuống tới phía Nam, mình thăm được hết, cũng thấy được, đi được Đà Lạt, về Nha Trang, gặp được Sài Gòn, cái gì cũng gặp được, rất là đẹp.
Vậy ấn tượng của anh Rick về chuyến đi đó là như thế nào?
Rất là hấp dẫn, tại hồi nào giờ mình chưa thấy được mấy cái phong cảnh của Việt Nam. Bằng đầu mình mới tới thì mình đi về được Hà Nội, rồi thấy được Hạ Long B, thấy được cái chỗ Hạ Long rất là đẹp, rồi ăn cái phở, the origin of phở, ở Hà Nội là chỗ phở thứ
anh
nhất.
Khen cái phở bên bển vậy ạ.
Dạ, cái phở bên bển là hồi nào giờ chưa chưa ăn qua cái phở rất là ngon. Về hồi mà mình xuống tới phía phía Trung thì gặp được người Huế rất là hiền. Giờ đi được Đà Nẵng và Đà Lạt, mấy cái làng nhỏ đó thấy được nhiều chùa. Về sau được về được thành phố lớn Sài Gòn thì cái Sài Gòn thì về cái ba mẹ thì hồi xưa từ từ Sài Gòn tới, bởi mình gặp được gia đình ở đó, về, như gặp được thành phố lớn, đi về cái làng mình hồi xưa ở gần chợ lớn, bởi mình gặp được cái làng nhỏ, rồi đi thăm được cái nhà cũ hồi xưa mình ở.
Trước khi trở về Việt Nam thì hình dung của anh trong đầu so sánh với thực tế là như thế nào?
Nhớ lại chợ lớn rất là lớn, sau thì lớn lại đi tới chắc thấy sao chợ thấy nhỏ quá ha, chắc tại hồi xưa mình nhỏ mấy cái chỗ đó mới thấy lớn, mình lớn rồi mình thấy lại thôi chợ này nhỏ quá, không có lớn bằng cái không lớn mà hơn cái mò ở nước Mỹ nữa, sao hồi xưa nghĩ chỗ này rất là đại nhưng mà nó không phải giống vậy.
Quay trở lại chuyện cuộc đua, theo anh chị thì bản thân hai anh chị đã học được điều gì từ lần tham gia này?
Cái đua này cũng như nó dạy mình cũng như sao nói chuyện với nhau, sao mà hai người sẽ hòa bình lúc trong trong thời gian mà mình stress, mình biết làm sao hòa bình nói chuyện với nhau, làm chung là một đội. Như trên trên đời mình á, mai mốt mình thường sẽ gặp mấy cái khó khăn cũng giống như cái thi đua này thôi, mình phải biết để cho hai người như hiểu được nhau, nói chuyện với nhau mà không có không phải là chỉ mà gây lộn, nhưng mà cũng như hiểu được nhau để cho mình có thể làm được một cái thành công một việc.
Trải nghiệm khái quát của hai anh chị về cuộc đua này là gì?
Chạy đua thiệt là mệt mà thiệt là vui. Em với anh Rick, mỗi lần mình nói chuyện lại
mình kể lại, kể lại
và tôi cũng cứ cười vui vẻ, nghĩ lại muốn chạy nữa.
Nếu mà nó hỏi mình chạy ngày mai mình cũng chạy nữa. Mình thấy mình thi đua rất là vui, tại nhiều
như mà mình thiệt là nhầm ngày nó không có cho, tại nó như mình nó không có cho mình đem tiền riêng mình, nó cho mình bao nhiêu tiền cái đó, ngày đó thì cái tiền đó mình phải xài cho taxi, không thôi cái nước gần mình xài cái đó cho gì. So nhầm khi nó cho mình tiền mình không biết có đủ tiền trong chổng cho ăn không, so nhầm khi mình ngồi đó chờ không có ăn, đói bụng, mệt, buồn ngủ, stress, mà nghĩ lại cứ vui vậy.
Mình vui giống không? Như nó cho mình một cái bữa nào cũng là có cái surprise mới, mình ngủ gì mình không có biết, mình sẽ làm cái gì mình sẽ không biết, mình đi đâu mình không biết, mình sẽ thi đua ra làm sao. Giống như sáng mình ngủ gì một cái nước này, một cái chỗ này, mình tối cái cuối ngày đó mình để đầu xuống mình cũng không biết mình ở đâu trên thế giới. Bởi vì sáng mình ngủ gì ở Cali, tối mình để đầu xuống là mình ở South America, sáng ngủ gì South America, tối mình để đầu xuống là ở Africa.
Xin chân thành cảm ơn chị Cindy và anh Rick đã dành thời gian tham gia phỏng vấn với VOA ngày hôm nay. Chúc hai anh chị sẽ thành công trong cuộc sống. Và Hồng Hoa rất mong đợi sẽ được đón xem những tập tiếp theo có sự tham gia của hai anh chị.
Vừa rồi Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ phỏng vấn hai người Mỹ gốc Việt tham gia cuộc đua kỳ thú của Mỹ. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Sau đây là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, xin mời quý vị tham gia chuyên mục hỏi đáp y học vào buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin kính chào hai bác sĩ.
Thưa tôi, bác sĩ Liên. Xin chào anh Tấn Trương. Xin kính chào quý vị thính giả.
Tôi bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, trên đường dây điện thoại lúc này là ông Tùng Nguyễn ở Seattle, tiểu bang Washington, muốn được hỏi bác sĩ để mong bác sĩ giải đáp các thắc mắc của ông Tùng ạ. Vâng, xin mời ông Tùng đặt câu hỏi với hai bác sĩ thưa ông.
Dạ, thưa bác sĩ, con mắt tôi hay bị khô thì bác sĩ mắt thì cho tôi thuốc nhỏ là nước mắt nhân tạo đó, thì ngày 2-3 lần thì nó rất tốt. Nhưng mà tôi có hỏi bác sĩ thì mắt tôi có bị cuồn không, thì ổng nói là mắt tôi bị cuồn cataract á, cần phải mổ. Nhưng mà tôi thấy là khi mà tắt đèn á thì tôi con mắt tôi vẫn đi thấy bình thường, mờ mờ, đèn sáng mờ mờ tôi vẫn thấy. Thì thông thường á, những người mà bị mắt cuồn á, cataract á, thì người ta nhìn á thì con mắt trước thấy những con đốm đốm bàn trước thấy không rõ, còn mắt tôi thì không có hiện tượng đó. Thì thông thường thì bác sĩ Mỹ nào vô thì cứ mổ xẻ không à, thành ra tôi không có tin tưởng lắm. Cái gì cũng mổ hết á, cái gì cũng cắt mổ không à, tê thế không à. Thì tôi thấy là ngoài bác sĩ mà xác định ra thì những người bình thường xác định thế nào là bị con mắt bị cùng.
Dạ, cảm ơn ông Tùng đã đặt câu hỏi. Câu hỏi thường cũng rất là đáng chú ý và cũng đáng được cân nhắc và suy nghĩ. Đây là lần thứ 3 mà trong chương trình của đài VOA có đặt câu hỏi về Cường. Trước hết thì tôi nói rằng là làm sao biết là mình bị Cường mà không cần đến cái định mệnh của bác sĩ. Trước nhất thì phải nói rằng là Cường là một bệnh phổ biến trên thế giới. Theo tôi biết là có 30 triệu người bị khiếm thị, tức là có cảm kính tức nhìn, có người thì bị mù, một nửa số đó là do Cường. Mà thành ra là Cường là một cái tình trạng nó tăng, là thay đổi của cái thủy tinh thể, nó tăng do tuổi tác. Thì chúng ta gọi là cường não, mà bà con thường gọi là cường khô. Thì đó là những danh từ dân gian, nó có thông dụng nhưng cũng không phải là thực là chính xác. Để nói lại thì cường là hậu quả của sự lão hóa, nó làm cho cái thủy tinh thể của chúng ta nó trở nên đột hơn. Mà cái tình trạng này nó tiến triển từ từ, nó không làm cho đau nhất, cho nên là người bị cường thường là không biết là mình bị cường. Tại vì những cái triệu chứng nó rất là tế nhị. Người bị cường lúc đầu nó chỉ thấy là mình nhìn xa, nó kém, nó không như trước. Nhất là khi mình lái xe thì không thấy cái bảng chữ ghi tên đường phố nó rõ như trước, nó lờ mờ đi. Điều nữa là mình có thể thấy chói mắt khi ra nắng, hoặc là khi lái xe mà cái bị chói thì cái xe đi ngược chiều nó chiếu đèn vô, những đó thì chỉ thấy phiền toái chứ không thấy gì rõ rệt lắm. Mình có thể thấy rằng có thể thấy cần nhiều ánh sáng hơn khi đọc sách. Và vì thường nó thay đổi cái hoạt động của cái thần kinh thể, cho nên là người bình thường nhìn gần thì rõ và nhìn xa thì thấy không rõ, nên khi họ nhìn gần như là đọc sách hoặc là các bạn may vá, thấy là nó vẫn may vá được mà không dần đeo kính và tự cho là mình mắt mình tốt, chứ thực sự không đúng hẳn như vậy. Nói cách khác đó là cường là một cái tình trạng thay đổi, nó thay đổi dần dần từ từ mà người bị cường không nhìn thấy, không nhận thấy rõ lắm. Do đó để trả lời câu hỏi đó, thì cần phải khám mắt mới biết được là có cường hay không. Thành ra khám mắt là một cái cho cái tính mắt có những phương tiện để đo đạc, họ đánh giá được mức độ của bị cường và có khi phải giải phẫu để điều trị. Chứ từ giải phẫu là cũng tùy theo mức độ. Tôi biết là các bác sĩ mắt có một cái bậc thang để đánh giá cái tình trạng bị cường. Đến rộng có 8 giai đoạn, mà đến giai đoạn 4 trở đi thì là cần phải
từ 1 tới 4 thì phải 4 phải cùng
thì còn phải, 3. Cần phải giải phẫu
số 3
và và bởi vì cái thường là một cái tình trạng nó tiến triển từ từ, nên rằng khi nó trở ngại cho sự làm việc, nó thay đổi với từng người, thì nếu thay đổi với đối với những người mà cần dùng cái mắt nhiều, thì đến khi trở ngại trong việc đọc sách, làm việc, viết lách thì cần phải giải phẫu. Mà khác là cũng lưu ý rằng là khi cái cường nó tiến triển, nếu để nó tiến triển đến mức quá mức thì cũng có khi nó gây ra những cái tổn hại khác nữa cho mắt. Do đó thì nói chung chúng ta cũng nên tin tưởng ở bác sĩ, và theo hướng dẫn mình bàn luận với bác sĩ và theo cái đề nghị của bác sĩ. Cũng có thể ông cũng có thể lấy ý kiến của một bác sĩ khác ở bên Mỹ này, thì lấy cái ý kiến của một bác sĩ khác là một chuyện tự nhiên, nó điều đó không làm cho cái người bác sĩ đầu tiên bị mất lòng, vì tất cả đều là việc thẳng thắn và về khoa học mà thôi. Thì đó là cái ý kiến của tôi, nghĩa là người bị cường là có những cái thay đổi nó từ từ, không biết biết rõ lắm, và cần phải có cần phải có khám bác sĩ, và nếu cần nữa thì có thể lấy cơ thể lưu bị xin ý kiến thứ hai.
Tôi hoàn toàn tán đồng thì lời thảo luận của bác sĩ Đích. Tuy nhiên hôm nay đó cái tiếng vọng nó hơi nhiều, và tôi sợ rằng là chúng ta bị trở ngại trong cái chuyện mà phát sóng hôm nay. Thế thì bây giờ tôi xin tiếp theo như thế này, là tôi tán đồng những cái thảo luận của bác sĩ Đích vừa rồi, nhưng mà tôi muốn nhắc quý vị một câu thưa ông Tùng thế này đó, là thứ nhất là chúng ta không mổ, không sửa nếu mà chúng ta không có vấn đề. Ông cho biết là mắt ông nhìn vẫn rất tốt, vậy thì chúng ta chưa có nhận mổ, đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu mà bác sĩ khám mắt của ông nói cho ông phải mổ cườm đó, thì ông chưa nhận lời mổ với bác sĩ đó. Ông đi lựa một bác sĩ chuyên môn về mổ cườm của mắt, và ông gặp bác sĩ đó. Đấy là bước thứ ba. Khi mà bác sĩ, ông đến để mà nhờ mổ cườm đó, và bác sĩ nói rằng sẽ mổ, thế thì ông nói với bác sĩ đó rằng là tôi sẽ bàn với bác sĩ gia đình của tôi. Bác sĩ gia đình của ông sẽ gửi xuống đến một bác sĩ thứ nhì chuyên mổ cườm. Và bác sĩ thứ nhì này đó là cho cái ý kiến về chuyện có nên mổ hay là không. Nếu mà bác sĩ giải phẫu thứ nhì này đồng ý mổ cườm, thì bác sĩ đó sẽ nói chuyện với bác sĩ gia đình của ông. Và bác sĩ gia đình của ông sẽ gửi ông trở lại cái bác sĩ mà chuyên môn về mổ cườm thứ nhất. Tôi xin quý vị chú ý về điểm này, là chúng ta chỉ mổ, chúng ta chỉ chữa khi nào chúng ta cần chữa. Nếu mắt vẫn nhìn rõ thì chúng ta không có mổ. Đấy là cái lời đề nghị của tôi. Dạ thưa MC thấy thế nào ạ?
Vâng,
dạ,
vâng.
Dạ, tôi có ý kiến chút. Thông thường tôi thấy những người mắc cùm như ông anh tôi 70 mấy tuổi, ông bị cùm, thì ông nói là lúc đó con mắt ông nhìn thấy như con đốm đốm trước à. Còn con mắt tôi thì dù đi xe ban đêm thì đối diện bình thường không có gì hết trơn á, lấy bình thường. Thì tôi thấy vậy đâu phải là cùm đâu. Ông nói, ông anh tôi nói là cùm thường thường thấy như con đốm đốm bàn trước mặt vậy.
À, thưa ông Tùng thế này, dạ. Thường thường đó, cườm nó là gì? Cườm nó là cái thủy tinh thể nó bị đục.
Yeah.
Ánh sáng ở ngoài nó không có vô trong đáy mắt được.
Yeah.
Cho nên mình nhìn nó mờ như là bác sĩ Đích vừa mới nói đó. Thứ hai là khi mà có một cái đèn xe mà nó đi ngược chiều với ông đó, thì ông thấy nó glare, tức là nó bàng hoàng, cái ánh sáng nó khác lắm, tức là nó dội vào mắt rất là khó chịu, là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái thị độ của ông và thị giác, thị lực của ông nó phải xuống. Bây giờ nếu mà ông nhìn vẫn được bình thường, ông đọc sách được bình thường, ông lái xe ban đêm bình thường, vậy thì ông cứ ghi nhận cái lời nhận xét của ông bác sĩ mắt đầu tiên nói là ông bị cườm đó, ông cứ ghi nhận. Mình chưa có gì khác cả, mà ông trở về với bác sĩ gia đình của ông. Bác sĩ gia đình của ông và ông sẽ thảo luận để lựa một bác sĩ chuyên môn mổ cườm. Và cái bác sĩ chuyên môn này đó sẽ cho cái định bệnh với ông là cườm hay là không cườm, mổ hay là không mổ.
Thì ông bác sĩ chuyên môn cùng đó, ông nói tôi mổ đó. Tại vì tôi nói là bây giờ nhờ ông khám thử mắt tôi có cùm không, thì ông khám rồi. Tôi có, ông nói có liền rồi, trả lời tại chỗ có.
Rồi, thế bây giờ ông trở về với bác sĩ gia đình một lần nữa.
Yeah.
Là lần này bác sĩ gia đình sẽ lựa một bác sĩ mổ cụm thứ nhì. Mà cái bác sĩ gia đình này đó, là khi mà tôi gửi bệnh nhân tôi đi đến bác sĩ thứ nhì này, tôi nói rõ là cái này là tôi lấy ý kiến thứ nhì để phối kiểm xem có cần mổ hay không. Nó là second opinion đó.
Yeah.
Cái này nó rất là quan trọng. Và chúng ta rất là lương thiện và thẳng thắn với nhau.
Yeah.
Và tôi nói thẳng với bác sĩ thứ nhì đó đó, rằng là tôi muốn ông cho ý kiến. Thế nếu như ông thứ nhì này trả lời bác sĩ gia đình của ông và trả lời ông rằng là cái này là cường thật, là cần phải mổ, thì lúc đó đó là bác sĩ gia đình và ông, tôi đề nghị là nên trở lại cái ông bác sĩ mổ chuyên môn mổ cường đầu tiên đó để mà mổ ở đó. Tức là mình không có làm mất cái công việc của cái người bác sĩ thứ nhì của mình. Ông thấy như vậy có ổn không?
Dạ, nhưng mà tôi thấy là sau khi mổ cùm xong rồi như ông anh tôi, thì ông nói lúc đầu thì thấy rõ, sau 2 năm sau cũng y chang vậy.
Hoàn toàn đúng. Cái đó là nhận xét hoàn toàn đúng. Cho nên tôi đã thưa với ông rằng là chỉ có sửa nếu mà nó lủng củng, nó có vấn đề. Nếu mà mắt nó tốt, đừng có mổ gì cả. Ông nghe tôi đi. Và chúng ta phải hành động như vậy thì chúng ta mới đạt được cái kết quả tốt. Và mổ cườm xong đó, nó nhiều biến chứng lắm, chứ không phải là giản dị như vậy. Và những người mổ cườm xong có thể sẽ bị cườm ướt, có thể bị nhiễm trùng.
Cùng ướt là cùng thế nào bác sĩ ha?
Sao?
Cùng ướt là...
cườm ướt tức là bị glaucoma đó. Mổ xong thì nó có thể, nó thành ra cái biến chứng là cái áp suất trong mắt nó tăng lên. Và bị glaucoma thì lại phải nhỏ thuốc cho cái chuyện đó nữa. Hoặc là những người mổ mà chẳng may bị nhiễm trùng, hoặc là mổ mà nó bị thương của cái giác mạc hay là kết mạc ở phía trước. Nó có một số, nhưng mà nếu mà cần mổ, chúng ta cứ mổ. Bởi vì chúng ta phải mổ để mà tăng cái thị giác của chúng ta lên. Đó là điều chính đáng. Nhưng mà mổ mà không có cái chỉ định một cái chính xác thì chúng ta nên rất là thận trọng cho vấn đề này. Tôi đề nghị với ông là ông trở lại với bác sĩ gia đình của ông và bàn rất kỹ các cái chi tiết về cái việc mà nên cư xử như thế nào.
Vậy trong trường hợp mà mình mổ chậm sau 1-2 năm có ảnh hưởng nhận mắt nó bị đuôi gì không bác sĩ?
Tùy ông, nếu mà ông còn nhìn thấy thì không có vấn đề.
Không không, sau này ví dụ như mình bị delay chậm lại nó có ảnh hưởng nhận mắt không?
Được không?
Tôi xin lỗi, tôi có ý kiến một tí. Là thực ra thì theo khoa học thì bây giờ là mình có thể đo đạc được, nó có những yếu tố khách quan. Thế cái chuyện mà ông anh của ông thấy cái đốm đen đó thì thật thì có lẽ nó không phải là dấu hiệu của cái cường mà có thể là có bệnh khác.
Thế không ông trường hợp mà mình trẻ mình cứ mổ nó có bị ảnh hưởng gì không?
Thứ hai,
thưa ông Liên,
nếu mổ trẻ nó cũng có thể có hậu quả chứ không không bị nếu cường để nó tiến triển nó cũng có thể làm tăng giãn nát. Thành ra đây là một vấn đề cũng tế nhị mà cần phải làm cho sáng tỏ. Và nếu đúng là có chỉ định thì cũng nên theo lời bác sĩ.
Vâng, thưa ông Tùng và thưa các bác sĩ, là thời gian dành cho của chương trình của chúng ta cũng đã đến đây đã hết thưa bác sĩ. Và chắc là sẽ hẹn ông Tùng đến buổi phát thanh lần sau để tiếp tục trò chuyện với hai bác sĩ thưa bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Lào cộng tác với Hoa Kỳ mới đây đã tổ chức cuộc trao đổi và thảo luận cứu trợ thiên tai chương trình hạ nguồn sông Mekong tại Viên Chăn. Cuộc trao đổi và thảo luận là một chương trình phòng chống và ứng phó thiên tai dân quân sự thường niên giữa chính phủ các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Hoa Kỳ. Mỗi năm nó quy tụ những chuyên gia cả quân sự lẫn dân sự về một trong 6 nước thành viên. Cuộc trao đổi năm nay diễn ra trong 4 ngày tháng 9 và có những buổi thuyết trình, những buổi giải quyết vấn đề và một chuyến thăm địa điểm. Nó cũng bao gồm một buổi thảo luận tình huống tập trung vào biện pháp ứng phó lũ lụt ở khu vực hạ nguồn sông Mekong, đặc biệt nhấn mạnh tác động đối với những khu vực cơ sở hạ tầng nông nghiệp, y tế và giao thông vận tải. những hoạt động dẫn tới cuộc thảo luận tình huống cung cấp một cơ hội rất tốt cho những người tham dự chia sẻ những kinh nghiệm và cách thực hành tốt nhất liên quan đến lũ lụt và vạch ra những kế hoạch để ứng phó với thiên tai trong tương lai. Và đó là một trong những mục tiêu chính của cuộc thảo luận. Bà Vilavan Sayasang, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế Lào, nói, lũ lụt có thể xảy ra hàng năm. Trong hội thảo này, tất cả chúng ta tụ họp, các bộ và các nước khác nhau, để thảo luận và hoạch định những bước để ứng phó với lũ lụt. Vì vậy, chúng ta có thể giúp đỡ người dân của chúng ta tốt hơn và cứu được tính mạng. Nếu có lũ lụt dọc theo sông Mekong, thì có thể sẽ ảnh hưởng đến hơn một nước thuộc chương trình hạ nguồn sông Mekong. Những người tham gia vào cuộc thảo luận và trao đổi giờ đã biết làm thế nào để phối hợp một cách tốt nhất và hiểu được cách thức hoạt động của những hệ thống phòng ngừa và ứng phó của mỗi nước. Từ đó sẽ dẫn tới sự ứng phó hữu hiệu hơn với thiên tai. Lũ lụt, bão và những thiên tai khác diễn ra bất chấp biên giới quốc gia. Trong khu vực được kết nối chặt chẽ này, hợp tác để giúp đỡ những nạn nhân của thiên tai là điều thiết yếu. Daniel A. Clune, đại sứ Mỹ tại Lào, phát biểu. Ông nói, Hoa Kỳ cam kết làm việc với các đối tác của Hoa Kỳ tại Lào và các nước khác trong khu vực hạ nguồn sông Mekong để giúp họ ứng phó với những thách thức chung.
Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với chị Hoài Hương.
Một ủy ban điều tra do Hà Lan dẫn đầu về tai nạn rớt máy bay của hãng hàng không Malaysia trên vùng trời đông Ukraine nói rằng chiếc máy bay MH17 đã bị bắn hạ bằng một phi đạn địa đối không bắn lên từ dàn phóng phi đạn Buk do Nga chế tạo. Các giới chức Hà Lan loan báo kết luận của ủy ban điều tra hôm nay tại một trung tâm hội nghị ở La Haye trước phong là một phần thân máy bay bị hư hại đã được ghép lại. Tai nạn xảy ra ngày 17 tháng 7 2014 đã giết chết tất cả 298 người trên máy bay, đa số là công dân Hà Lan. Chủ tịch của Hội An toàn Hà Lan cho hay là chiếc máy bay đã vỡ ngay lập tức, ngay từ khi còn ở trên không. Phe nổi dậy hôm nay đã bắn đạn rocket vào sứ quán Nga ở Damascus trong một hành động mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho là một hành động khủng bố nhằm hù dọa những người ủng hộ cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Hai quả rocket rơi trúng sứ quán trong lúc hàng trăm người biểu tình bên ngoài để ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Syria. Trong khi đó, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, hôm nay tiến hành các cuộc thảo luận ở Nga trong khuôn khổ của một nỗ lực nhằm hình thành một nhận thức chung giữa Nga với Mỹ và hướng tới một tiến trình chính trị để chấm dứt vụ xung đột ở Syria. Quốc hội Iran hôm nay thông qua một dự luật chấp thuận thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm 6 cường quốc thế giới. Hãng tin của nhà nước Iran tường thuật rằng các nhà lập pháp đã biểu quyết với 161 phiếu thuận, 59 phiếu chống, trong khi có 13 phiếu trắng. Quốc hội Mỹ đã hoàn tất giai đoạn duyệt lại thỏa thuận này cách đây một tháng. Quân đội Mỹ cho hay họ đã phối hợp với các lực lượng Afghanistan để tiến hành một chiến dịch càn quét, sử dụng khung lực và bộ binh ở miền nam Afghanistan giết chết vô số các phần tử chủ chiến Al-Qaeda. Dựa trên tin tình báo thu thập được nhiều tháng trời, chiến dịch tấn công đã được phát động ngày 7 tháng 10 tại quận Shobarak ở tỉnh Kandahar và kết thúc hôm Chủ nhật vừa rồi. Theo thông báo thì hơn 200 binh sĩ Mỹ và Afghanistan tham gia chiến dịch tấn công, bao gồm 63 cuộc không kích vào các mục tiêu, trong khi các lực lượng Afghanistan tham gia nhiều trận chiến trên bộ chống lại mạng lưới Al-Qaeda tại hai địa điểm liên quan.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.